Thưa toàn thể chư tôn đức ni và quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp tiểu sử của chư thiền sư ni. Ta học tới sư ni thiết ma. Chữ thiết là sắc, chữ ma là mài. Vị thiền sư này có cái biệt hiệu là mài sắc. Nội nghe như vậy thì mình biết được cái bản lĩnh của ngài rồi. Sư là đệ tử của Quy Sơn Linh Thụ. Thì đại chúng cũng biết ngài Quy Sơn Linh Thụ rất là nổi tiếng, là một vị thiền tri thức mà có đồ chúng đông đảo, và là chủ của núi Quy, là một ngọn núi đầy thú dữ, cọp, sói. Và khi ngài về đó thì ngài chỉ cần nói chuyện với chúng thì chúng liền nhường cái núi đó cho ngài và đi qua cái núi kế bên. Đủ biết được cái công đức và sự giáo hóa của ngài Quy Sơn Linh Thụ rất là lớn. Thì ngài Thiết Ma đây lại là đệ tử của Quy Sơn Linh Thụ. Sư là đệ tử Quy Sơn Linh Thụ, có cất một âm canh cạnh sườn núi Quy đó. Tức là khi đến học với lại ngài Linh Hữu thì cất một cái âm canh cạnh sườn núi, chứ không phải là ngay núi mà cạnh sườn núi đó. Một hôm sư đến ý kiến Quy Sơn. Quy Sơn hỏi: con trâu cái già ngươi mới đến? Cái câu hỏi này, cái kiểu hỏi này là cái kiểu hỏi mà nhà thiền gọi là sổ cờ song trận. Chúng thấy trong nhà thiền thường mượn hình ảnh gì để nói lên cái quá trình công phu của chúng ta? Hình ảnh con trâu. Mà đây là người nữ cho nên là thiền sư kêu là trâu cái. Trâu cái mà là lớn tuổi chắc, cho nên ngài gọi là trâu cái già người mới đến. Thưa đại chúng, thiền sư ngày xưa, cái chỗ động dụng thi vi và cái chỗ sống vui ngài là cái chỗ thật, là cái chỗ không có khởi tạo tác, từ ý niệm cho tới thân khẩu niệm khẩu nghiệp. Sống chỗ nào thì hỏi tới biểu trưng cái chỗ đó, không như chúng ta ngày hôm nay về cái phần vận dụng công phu của chúng ta đó, nó không có miên mật. Chúng ta thường ở cái chỗ vọng tưởng chứ không phải là ở cái chỗ vô niệm. Cho nên khi hỏi tới mình thì mình liền sử dụng vọng tưởng để suy nghĩ trả lời. Đó là cái thói quen và là chỗ sống. Ngày xưa khi đến các cái thiền hội, nạp tử bốn phương cầu Phật pháp thường là những người cầu các vị thiền tri thức có cái đạo phong cao vót. Không đến thì thôi, mà đến thì được khai thị. Không khai thị thì thôi, mà một khi được khai thị là sẽ ngộ nhập. Cái tinh thần tu của người xưa và đặc biệt là của các vị thiền sư là như vậy. Cho nên có những vị mà đi tới đi lui trong một cái hội đó nhiều lần thì bị quở, như là ngài Hoàng Bá hay là ngài Bá Trượng. Ngài nói ta thấy các ông cứ đi tới đi lui mà chẳng có được cái việc gì, uổng phí một đời tu. Và cái khẩu khí của các ngài rất là mạnh mẽ, đặc biệt là ở Trung Hoa, cái khẩu khí nó mạnh mẽ, nó có vẻ thô động hơn là thiền sư Việt Nam. Thiền sư Việt Nam nó có thi ca hơn, nó tao nhã hơn. Như là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ hay là ngài Sơ Tổ Trúc Lâm, ngài Quyền Quang, thì các ngài trả lời cũng mang cái tính là cắt vọng tưởng của mình, nhưng mà cái ngữ cảnh của các ngài á, nó tao nhã, không mạnh bạo dữ dằn như là thiền sư Trung Hoa. Bởi vì sao? Bởi vì cái nền văn hóa của Trung Hoa nó rất là lớn, cho nên về cái tri thức học thức của các học giả nó rất là uyên bác. Và chính cái uyên bác đó, cái tri thức rộng lớn đó trở thành ra cái chướng ngại trên cái bước đường trở về với cái bản tâm chân thật. Càng có tri thức thì càng càng có những cái hiểu biết, và những cái hiểu biết nó tạo nên cái tính cách, tạo nên cái sở chấp của cái thành phần giới trí thức hay là giới kinh doanh hay là giới chính khách vân vân. Cứ mỗi một giới nó có những cái sở hữu về tri thức, thì cái phần đó luôn luôn là cái điểm ưu và cũng là cái điểm khuyết của họ. Đối với xã hội, đối với cuộc đời thì những người có tri thức là những người có cái trọng vọng, cái danh vọng. Nhưng mà đối với đạo pháp thì bất cứ một cái gì dù là mạt vàng mà rơi vào con mắt thì cũng thành bệnh. Tại sao? Tại vì làm cho mình còn vướng còn kẹt là chưa được giải thoát, chỉ vậy thôi. Chứ chúng ta đừng có hiểu lầm là chư tổ vỡ giới trí thức là có nghĩa chấp nhận là cái giới quê mùa. Không có cái giới nào mà tồn động lại cái nghiệp thức mà được chấp nhận cả. Nhưng mà vì giới trí thức đến học đạo với các thiền sư rất là đông, và muốn phá vỡ cái trở ngại đó, cho nên các ngài dùng cái gì mà nó khó nghe, khó ăn, khó nếm để vỡ, đập vỡ được cái kiến chấp đó thì mới có thể thoát ra được cái khuôn vàng thước ngọc mà giam hãm chúng ta từ cái lớp này qua cái lớp khác. Nếu như chư ni và quý Phật tử nhớ, Đức Phật mình là thái tử mà, không chỉ là giới trí thức mà còn là giới lãnh đạo nữa, mà ngài phải lột cho hết là mũ mão, là cân đai, rồi cái vỏ bên ngoài của hoàng bào đó lột cho hết. Không phải là chỉ quần áo mà lột luôn cái hư danh, lột luôn một cái địa vị mà đã làm cho ngài chìm sâu ở trong cái vòng luân hồi sanh tử, phải lột cho hết cái đó. Cho nên học thiền sư đó là học cái tâm, học cái chỗ dụng chân thật, chứ không thể học cái ngôn ngữ. Vô đầu thì không có nói về lịch sử, nhưng mà chỉ nói cái giai thoại giữa hai thầy trò. Mình thấy là cái câu nói con trâu cái già người mới đến, thì dĩ nhiên là mới đến đó, chứ đâu mà ngài phải hỏi người mới đến. Cho nên hỏi như vậy là không phải là hỏi người đó, không phải hỏi cái thân tứ đại đó, mà thử coi có chủ hay không có chủ. Mà nếu là có chủ thì chủ đó có đến có đi hay không đến không đi. Để cái cách hỏi này để coi cái chỗ sống của nạp tử, cái chỗ sống của người đến học đạo đó như thế nào. Cỡ như chúng ta mà bị hỏi là thôi ăn gậy no và ông thôi là đuổi mình ra mấy gì. Hỏi tới là mình động não, mà động não thì coi như là trôi dạt, động não là coi như đã lọt bẫy, đã ăn gậy rồi. Nên sư này nhảy bẫy rất là hay. Bên đây hỏi con trâu cái già ngươi mới đến, bên kia thưa ngày mai ở Đài Sơn có lễ trai tăng và thượng đi được chăng? Đúng là này là vỏ quýt dày với lại gì, móng tay nhọn. Cái đài Sơn này nè, nó cách Quy Sơn tới mấy nghìn dặm. Từ đài Sơn mà đến Quy Sơn là không phải cái chuyện mà ngày mai là có lễ trai tăng rồi hòa thượng đi được không. Thật là dữ dội. Đây là một cái cách nhảy khỏi cái bẫy. Bên kia gài cái bẫy, bên đây vừa nhảy vừa gài bẫy luôn. Đại chúng mới thấy là cái cách sổ cờ xung trần của người xưa. Ở đây tôi cũng có một cái lưu ý toàn thể chư đại chúng là học cái này mà chư đại chúng cứ suy nghĩ là sao là trật lắc rồi, không có là sao, không cần hỏi gì, không cần nghĩ gì chứ. Bởi vì đây là cái chỗ sống hiện tiền. Hỏi con trâu cái già là cái gì? Là hả, trâu thì phải có chăn, trâu thì phải có chăn, mà trâu với chăn là đã như thế nào? Con trâu này trắng hay chưa trắng? Con trâu này xong hay chưa xong? Nếu con trâu này đã xong rồi á thì có hiện tiền chứ. Chứ nếu mà mình nói hỏi mình trâu cái già người mới đến là sẽ có hai chuyện xảy ra. Thứ nhất là tại sao á hòa thượng lại kêu con lặng trâu? Thứ hai á là hỏi con mới đến thì đúng là con mới đến nè, con mới tới hồi 1 giờ, hồi 2 giờ, hồi 7 giờ, hồi 8 giờ. Tức là có người rồi có cái thời gian nữa. Thời gian là thông gian, là có đối đại. Cho nên là đại chúng thấy đó, mình thì có tên tuổi đàng hoàng, có thích nữ gì gì đó, nhưng mà ai xúc phạm mình, ai nói mình có cái vẻ coi thường là mình buồn. Nên là thiền sư phá cái đó trước tiên. Mỗi lần mà mình có cái gì buồn phiền á thì mình thử hỏi ta là ai, ta là ai mà thấy xúc não, ta là ai mà cảm thấy thương tổn. Thì nhớ lại thiền sư kêu mình là trâu cái già, còn Đức Phật là kêu gì? Đại gia hôi thối, người mới đến. Nếu mà là Đức Phật thì Đức Phật sẽ hỏi như vậy. Mà đã là đại gia hôi thối rồi á, thì tất cả những cái buồn phiền, những cái suy nghĩ vọng động, những cái hơn thua đó chấm dứt ngay. Không có cái đại gia hôi thối nào mà hơn, thơm hơn cái đại gia hôi thối nào cả. Tất cả chúng ta đều là đại gia hôi thối, đều là bất tịnh. Và đây là một cái pháp quán Phật dạy chư tỳ kheo tu. Đối với những vị mà ái thân thì thật sự ra toàn thể chúng ta đều ái thân, không ai mà không ái thân đâu. Vì ái thân cho nên mới có thân, ái thân cho nên mới tìm thân, tìm thân là có thân, có thân là tiếp tục ái thân. Cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa có đủ cái trí và cái dũng để nhận ra cái thân này không phải là mình. Chỉ nhận là nhận trên cái văn tự, nhận trên cái lời lẽ, mà cái này mình học theo Phật, Phật nói trước mình nói theo sau á. Mình đọc giống như là đồng mông, đó là trẻ thơ mà đọc là ba a bờ a ba má a sắc á mờ a má. Phật nói là, Phật nói như thế nào? Phật nói là chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khẩu ách. Thì mình cũng sao? Chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khẩu ách, nhưng mà mình cũng có chiếu kiến gì. Cho nên mỗi một lời nói của người xưa đều là cái mũi khoan để mà dùi cho tan nát hết cái bản ngã. Và trong số chị em chúng ta tu tập đó, mình thấy mình xuất gia rồi mà mình còn phiền não không thưa đại chúng? Còn nhiều ít à. Đó là cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Chúng ta xuất gia học Phật nghĩa là chúng ta nguyện ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà thế tục, mà ra cả khỏi cái nhà tam giới. Nhưng mà mình đi ra hay là mình đi vô, hay mình đi lòng vòng trong ba cái nhà đó? Nếu như mình đi lòng vòng trong nhà ba cái nhà đó thì mình xuất gia chi cho nó mắc công quá. Rồi không khéo nữa thì trở thành ra mình dối mình, dối người, thấy phải không? Nếu mà xuất gia mà chúng ta không giải quyết được việc của mình và chúng ta không thực hiện được bổn phận của người xuất gia là chúng ta tự dối mình và dối người. Bởi vì sao mà dối người? Là vì chúng ta phải thọ nhận đó. Khi mà chúng ta thọ nhận thì người nghĩ rằng mình là tâm hình dị tục, mình là người xuất khỏi các cái nhà đó, cho nên mọi người giúp đỡ để cho mình đủ cái duyên mà mình thẳng tiến trên cái con đường xuất ly. Cho nên ngày nào mà chúng ta còn phiền não là ngày đó chúng ta phải đau đáu trong lòng. Tại sao? Mình phải đặt cái câu hỏi tại sao vậy? Tại sao mình phiền não hoài vậy? Mà mình là cái gì mà mình phiền não? Hỏi lại coi. Ngày Quý Sơn ngày nói là anh trâu cái non, không phải anh trâu cái già. Trâu cái già là quý cô ở ngoài Vị Thường Chiếu, còn Trí Đức Ni là anh trâu cái non. Tại sao con phiền não? Nếu mà tổ sư thì ngài sẽ hỏi mình vậy. Đôi khi mình cũng bị cái vọng tưởng nó gạt mình. Đôi lúc mình có những cái tư tưởng buồn, tủi thân, hoặc là khi làm việc chung á, nó có những cái trên mết nhau, rồi mình cảm thấy như mình bị ăn hiếp. Mấy cái này là đều là do cái bản ngã, đều là cái hoang tưởng. Vậy thiền sư lúc nào cũng đập mạnh cái đó, đập tan cái đó đi rồi thì sống sao cũng được, sống sao cũng vô ưu, vô ý, vô hữu khủng bố, vô quay ngại cố. Xin chị em mình nhớ cái điều đó để cho mình ra khỏi phiền não. Cái tiêu chí mà gọi là thấp nhất của mình đó là phải hết phiền não. Sống mà lúc nào cũng an vui, thanh thản, làm cái gì cũng vui, làm cái gì cũng không có vấn đề. Tại vì không có cái vấn đề trên một cái thân không thật, trên một cái thân như huyễn, trên một cái thân bất tịnh, không có vấn đề. Chỉ có là do cái phước nghiệp của nhiều đời mà ta có cái thân tốt hoặc xấu. Cái thân tốt là sức khỏe tốt, làm cái gì cũng được hết, làm cái gì cũng xong hết. Còn mình sức khỏe xấu, làm nửa chừng mệt, có khi bệnh tật rồi nó cũng không có viên mãn cái công tác, nó hơi phải nặng hơn. Cũng như tôi nhớ hồi trước mà tôi đi đẩy phân bò với lại mấy sư huynh sư tỷ của tôi, mấy chị em ở Linh Chiếu á, mấy chị mạnh á, cầm cái cần đi đằng trước, cầm cần thì dĩ nhiên là nó nặng hơn mình rồi. Tôi chỉ có ở đằng sau đi dịnh cái xe đi thôi chứ cũng không có đẩy gì nổi. Đáng lẽ là cái người ở đằng sau đẩy, người ở trước cầm cần kéo, người ở sau đẩy phụ đặng cho nó đi cho nó nhẹ, nhất là mình lên mấy cái dốc. Tôi chỉ dịnh chiếc xe thôi, đặng đừng có rớt lại. Bởi vì mình không dịnh chiếc xe là người ta đi chút xíu là mình không có làm sao mình chạy kịp. Mấy chị đi nhanh lắm. Tôi chỉ dịnh chiếc xe thôi mà về tới thiền viện là tôi bỏ chiếc xe ra là không nói được tiếng nào. Tôi ngồi tôi cứ ngước mặt lên trời, thở không kịp thở, đó mệt. Trong khi mấy chị bỏ cái xe xuống rồi, mấy chị bắt đầu quay qua xúc phân xuống. Tức là xe phân bò mà đẩy về tới chùa rồi là mấy chị xúc phân lia xúc lịa đặng đi chuyến khác. Làm sao mà trong một ngày đó đi mấy chuyến để còn về kịp. Đi từ Linh Chiếu xuống chợ Phước Thái đó, thì chắc nó khoảng chừng 2-3 cây số, 3 cây số khoảng đó mà đi bộ. Mà tôi chỉ đẩy thôi, mà xuống tới dưới đó thì cũng xúc phụ mà yếu xìu á. Ta xúc 3-4 mà thúng mà mình còn chừng thúng à, mà mệt gấp 3-4 lần người ta. Rồi mấy chị xuống phân rồi là bác chị bác cầm xe đi tiếp, thì tôi leo lên tôi ngồi, tôi không có đi. Cái vận mà chiếc xe không đi thì tôi leo lên xe tôi ngồi. Đó là chị em người ta biết mình yếu, người ta nương vậy đó. Rồi bận về chỉ dịnh chiếc xe đi về thôi mà mệt, mà thôi là mệt. Cái đó là cái thiếu phước của mình. Tức là mình làm không có nhiều bằng, không có giỏi bằng, nhưng mà vẫn vui, vẫn có cái hòa hợp, vẫn có cái tinh thần chung sống với nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Nên mấy chị biết mệt đó, khi đi thì cùng ban là phải đi, chứ xuống dưới phụ xúc phân thì cũng có người đẩy phụ. Một cái ban rẫy nó có 2 người thôi thưa đại chúng, trưởng rẫy và phó rẫy, mà tôi được giữ chức phó. Ban có 2 người, ban 2 người là thử đâu thể nào nói là không đi được. Có 2 chị em à, cho nên là đi là phải đi. Mà làm sao để cho vui trong cái cuộc sống cực khổ mà mình làm bằng ai? là cả một cái công đức giáo hóa của Hòa Thượng Ân Sư. Ngài giáo hóa làm sao mà chúng tôi cảm thấy rất là vui. Đi hốt phân bò cũng vui, mình đẩy về mình mệt, mấy chị cực khổ, mấy chị làm choàng cho mình, rồi đi xuống mấy chị cho lên xe ngồi cho đỡ mệt, là khúc đó là dưỡng lại đó, rồi đi về. Mà tối tới mà ngồi thiền thở dốc á, ngồi thiền nghe nó nặng ngực. Trong khi đó mình thấy mấy chị rất là khỏe đó, người ta có phước. Cho nên vị nào mà có phước mà làm được á, cứ làm đi. Tại vì càng làm thì lại càng gì nữa, lại càng có phước. Cũng như người giàu có vốn đầu tư, càng giàu làm ăn càng lớn lại càng giàu. Cho nên là đừng có mà cằn nhằn, trời ơi sao mà mấy người khỏe quá tôi làm muốn chết. Trời ơi, mấy người mà họ không làm họ mới mệt á, họ mệt mà họ mới không làm, chứ họ khỏe là tự động họ làm á. Thế mình mà làm được là mình có cái phước đó, là mình quán chiếu theo cái kiểu quê quê của mình thôi, chứ còn quán chiếu tới tận căn để thì không có cái gì thật ở trong đó. Nhưng mà do cái mê lầm từ nhiều đời cho nên chúng ta tạo tác, vì vậy mà có những cái quả báo khác nhau. Có người sinh ra mạnh khỏe, có người sinh ra yếu đau triền miên, có người sinh ra thông minh, có người sinh ra nó chậm lục. Đó là do cái phước báo của chúng ta. Phước báo tuy không thật nhưng mà nếu mê nó thì nó có thật. Mê nó thì nó cứ chồng chất lên nhau và nó khảo đảo, nó làm cho mình thất thường, khổ sở. Nói không thật chứ mấy vị bệnh rề rề mà còn sướng đâu. Mấy vị mà bệnh rề rề là rầu lắm, sợ bệnh lắm. Tôi không rài, có cái dịch bệnh, mỗi lần mà chúng bệnh nhiều tôi đưa về cái nhà khám bệnh, bắt nhốt đó, xong đó cho nhúng nước, ở yên chỗ đó. Nhất là quý vị mà bệnh sốt siêu vi đó, ở yên đó, có người đem cơm tới cho ăn, ở đó chỉ có nằm dưỡng thôi. Mà thiên hạ sợ cái nhà đó lắm. Hồi trước tôi không có cho ở như vậy thì bệnh không thèm uống thuốc, cứ để vậy không ngán. Bữa nay tôi mở cái nhà đó ra rồi, bắt đầu bệnh là tôi đưa vô. Bữa nay vừa hơi đau cổ là lập đúng uống thuốc, uống thuốc. Thế tôi lời tôi hỏi sao thầy nghe nói con bệnh? Dạ không, con không có bệnh, con khỏe. Là sợ vô cái nhà đó mà phải ráng uống thuốc, ráng ăn. Hồi trước tôi năn nỉ ăn, có nhiều vị ăn ít quá đó, thành thử nó cái cơ thể nó suy nhược, bệnh hoài tôi uống được. Năn nỉ ăn không ăn, bữa nay hết khởi bệnh một là cái tôi đưa vô cái nhà đó là bữa nay ăn cái gì cũng ăn, ráng ăn đặng cho nó lướt qua. Bởi vì bệnh tật mệt, mà nhất là bị tù túng, không có tự do. Cho nên khi mà chúng ta khỏe mạnh là chúng ta có phước, chúng ta làm việc đừng có nệ hà. Còn vui, mình có phước, mình làm được quá, mình làm mình khỏe quá, kệ mình làm nhiều chút mình chàn. Còn mấy chị em người ta làm không được tại người ta yếu, yếu hoặc là nó nhọc nhằn trong người, nó quể quải, nó làm biếng lắm. Mấy cái người làm biếng là thường mấy người yếu, nhọc nhằn trong người. Và nếu mà chúng ta muốn cho thoát khỏi cái đó thì chúng ta phải làm siêng lên, sóc sổ mình lên, làm phước á, để kiếm cái gì, kiếm cái phước. Khiếm cái phước rồi mình nó dễ tu. Nó cũng là một thói quen đó thưa đại chúng. Tập, thói quen tập. Tôi nếu mà không nhờ đi tu thì không có một cái sự mà làm việc được như ngày hôm nay. Tại vì cái cơ địa nó yếu lắm. Ở đây đi chúng ở gần tôi biết đó, tôi yếu nhưng mà công tác nào của tôi cũng ráng làm được hết. Đó là công tác của tôi là tôi làm, phần nào công tác là làm, công tác cơ bản làm, còn lại thì cũng có công tác cho mấy ni sư còn lại. Còn nếu mấy ni sư kia bận là tôi chàng qua, nếu ni sư kia mà thấy có cái duyên sự gì vắng là tôi chàng qua hết. Mặc dầu là cơ thể yếu, nhờ đi tu, nhờ cái pháp Phật nuôi dưỡng tôi, mà tôi cảm thấy nó phấn khởi. Bữa nào mà tôi muốn cảm, muốn sốt, muốn cảm trong người, tôi dạy học thôi là tôi hết cảm. Tôi lên tôi nói thôi, nó xuất hạn mồ hôi xuống hết cảm. Nhiều khi chị em thấy muốn bệnh, thầy nghĩ, nó không, bây giờ phải kiếm người dạy mới được. Nói đặng cho nó ra hơi. Sốc sổ lên, vui vẻ lên, mà làm việc trong cái tinh thần vui vẻ lên. Đó là sao? đó là Phật pháp nuôi dưỡng mình hay là cái người mình nó chuyển hóa, nó không có ù lì. Ở ngoài đời quý Phật tử thấy có cái bệnh mà nó là khó trị là bệnh trầm cảm, là cái bệnh gì cứ ngồi đó nghĩ cái gì không biết, mà những người gì trầm cảm là khó có khuyên họ lắm, họ chấp lắm, họ cứng ở trong cái, và họ khép kín, mà cái khép kín của họ là để chôn vùi cái bản ngã ở trong cái lớp vỏ si mê. Mà bản ngã không có thật mà ngồi đó mà suy nghĩ cái gì không biết, mà những gì đó không làm ăn gì được. Mấy người trầm cảm giống như là bị bệnh gì mà nó ngồi cục hoài ở trong một cái góc nào vậy đó, không có nó bình thường. Cái này không có thuốc gì cho uống được, đau bao tử, nhức đầu, đau răng rồi còn có thuốc cho uống. Còn cái bệnh trầm cảm này không biết thuốc gì cho uống. Đó là gì? Đó là một cái sự cố chấp, chấp cứng ở trong lòng và mê về cái thân tứ đại của mình. Cho nên cần phải được tháo gỡ cái này ra. Cái câu đầu của ngài Quy Sơn là đánh ngay cái chỗ dụng của Thiết Ma. Và Thiết Ma nhảy khỏi cái bẫy đó rất đẹp. Ngày mai Đài Sơn có lễ trai tăng, hòa thượng có đi được chăng? Con thì là nó sẵn vậy rồi, không có mới đến hay là chưa đến vậy đó. Như bây giờ con muốn thưa với hòa thượng nè, ngày mai là ở đó đó, như vậy đó thì hòa thượng đi không? Quy Sơn ra bộ nằm ngủ, sư trở bước lui ra. Cực kỳ hay. Chuyện của Đài Sơn là chuyện của Đài Sơn, chuyện của ngày mai là chuyện ngày mai, bây giờ chuyện của hôm nay là ta nằm ngủ thảnh thơi. Tán ái bất quan hoài, trường thân lưỡng cước ngoạc, thương ghét chẳng để lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ. Chẳng những là nhảy khỏi cái bẫy mà còn dạy lại Thiết Ma, nè đừng có nói lộn xộn, đừng có nói chuyện ngày mai, đừng có nói chuyện Đài Sơn, ngay bây giờ nè, ta chẳng làm gì, ta hiện tiền, ta sao đối cảnh vô tâm, chớ hỏi gì. Quá là xuất sắc. Cho nên hỏi cái chỗ của Thiết Ma đó, Thiết Ma nhảy qua được nhưng mà nó không đẹp bằng sư phụ. Thiết Ma hỏi lại sư phụ, ngày mai Đài Sơn có lễ trai tăng, thầy có ti không? Sư phụ nằm xuống ngủ, trở về thể liền. Còn Thiết Ma tuy là nhảy khỏi cái bẫy kia nhưng mà vẫn còn có cái chỗ động dụng. Còn đây sao? Thu lại, nằm nghỉ. Cho nên chừng nào mà ai lại chửi mình, cái bắt đầu mình nằm xuống mình ngủ. Không phải mình học thiền sư rồi mình không có chỗ dùng. Nó có chỗ dùng nhưng mà tại mình không dùng. Thế phải không? Mình mà người ta chửi mình một là mình chửi hai, là chửi tay đôi à. Thử là chết là chắc thôi. Rất là đẹp. Mà mình không có làm được như vậy thưa đại chúng, tại mình có sống vậy đâu mà làm. Cái chỗ này là cái chỗ sống của người ta như vậy thì nó như vậy. Còn bây giờ mình học xong, bây giờ mình ra cái thế bộ mình nằm ngủ là thiên hạ rồi, coi như khiêng mình liệng luôn á, chứ không có phải mà để yên cho mình nằm ngủ. Ở đây muốn nói cái chỗ sống, muốn nói cái chỗ thật, nhưng mà không có nói được, không có dùng ngôn ngữ được. Bởi vì dùng ngôn ngữ thì lại kẹt ngôn ngữ. Và ngôn ngữ nó dính liền với gì? Nó dính liền với lại tư tưởng, vọng động, cho nên không có dùng. Là khúc đầu đó thì đã nói là cái chỗ rà dò với nhau rất là thiện xảo. Đi đến đảnh lễ học đạo mà một thầy một trò. Khi mà Quy Sơn ra bộ nằm ngủ là tới chỗ đó là không thể nào đụng tới được, sư phải lui ra. Chỗ đó là phải lui, không thể nào mà là bấm tới được, không thể nào với tới được. Bên đây nằm xuống là rồi thì bên kia lui ra. Xong việc, hay ghê. Nên học là thiền sư hồi xưa chúng tôi thú vị, học thiền sư xuống cái dư hương nó còn động lại trong tâm tư của mình á. Mình cũng hơi dè chừng, không có dám động niệm. Và hồi thời xưa đó, đại chúng biết khi hòa thượng hỏi chúng tôi cái gì, chúng tôi cũng ngán ăn đòn lắm. là hay bị cái lỗi là phải suy nghĩ cái câu gì cho có vẻ nhà thiền một chút để trả lời. Cái thầy nói dốc. Là khi mà mình ra cái điệu bộ của mình làm như là thiền sư con mà đó, là mình trả lời cho nó đúng á. Thầy nói con mà làm gì nói được câu đó, nói dốc, đó là nói ké cái lời của thiền sư. Vậy cái không khí thời đó nó rất là hay, rất là vui, nhất là những năm Hòa Thượng ở chân không á. Chư Tăng ở chân không là lúc nào quý thầy cũng phải ở trong tư thế tỉnh giác nha, sẵn sàng. Chúng tôi không được cái phước báo ở chân không, chúng tôi chỉ ở các thiền viện ở Long Thành. Thế là cái thời điểm đó là thời điểm trước nữa, cái khóa 1, khóa 2 là cái thời của quý Hòa Thượng. Như Hòa Thượng Thường Chiếu thì ngày khóa 1, Hòa Thượng Giác Thiên là khóa 2. Thì những cái thời gian đó thì quý thầy sống cái đời thiền tăng cao vót trên cái đỉnh Tao Phùng. Thầy cũng không có nghĩ tạp, trò cũng không dám nghĩ tạp. Phải như vậy đó thưa đại chúng thì nó mới giữ được cái biên cương chứ. Chứ không thôi là giặc nó xâm lấn. Mà mình là bị giặc xâm lấn là cái chuyện bình thường. Cho nên là đất nước mình không có bình yên. Cũng như Sa Di Cao mà khi đến thiền sư hỏi chứ ta nghe ở Trường An náo loạn, ông có biết chăng nước con an ổn. Sa Di Cao trả lời vậy. Mấy cái câu trả lời rất là hay. Cái chuyện mà Trường An náo loạn là chuyện của Trường An, còn nước con an ổn. Bây giờ mà nghe nói là tôi nghe nói là ở bên Trung Quốc mới lũ lụt, trời ơi, con nói cô nghe nha, quá trời người ta chết luôn cô ơi, trời ơi, tỉnh luôn. Mà rồi giờ mình bị cũng trong cái luồng đó, cho nên rồi như là cả ngày mình lúc nào cũng vướng chuyện này chuyện kia, mặc dù mình cũng tu học thiệt, nhưng mà cái tu học của mình nó không dính da dính xương gì với cái nguyện vọng của mình, với cái chỗ mà mình phát tâm để cầu trở về đó. Đó là lý do tại sao chúng ta trôi dạt. Một hôm Hòa Thượng Tử Hồ, tức là đệ tử của Nam Tuyền, đến phỏng vấn sư. Như vậy là đủ biết cái thời này là cái thời của các vị cao thủ. Mà cao thủ không phải võ lâm mà là cao thủ ở trong tòng lâm. Đệ tử của Nam Tuyền là cũng không có phải là dẫn mặt được. Nam Tuyền cũng là một vị thiền tri thức lỗi lạc. Quý Sơn cũng là một vị thiền tri thức lỗi lạc. Cho nên là đệ tử của Nam Tuyền, còn bên đây đệ tử của Quy Sơn thì nó kiểu như nó ngang ghế với nhau. Này Hòa Thượng Tử Hồ là một vị tăng mới đến. Có phải Lưu Thiết Mai chăng? Sư thưa chẳng dám. Chẳng dám là dạ đó. Cái kiểu của Trung Hoa trả lời là, có phải Lưu Thiết Mai chăng? Đó là thưa chả dám. Tử Hồ hỏi xoay bên trái hay xoay bên phải? Mấy cái câu này. Mà thưa là chúng ta học tập mấy cái này để tập cái thói quen đừng có khởi niệm, đừng có phải suy nghĩ nhiều, đặng cho tâm hồn mình nó đơn giản. Cho nên sư nói sao? Tử Hồ hỏi xoay bên trái hay xoay bên phải? Sư thưa Hòa Thượng chớ có điên đảo. Ngon. Mà thiệt ra Ngài trả lời được chứ mình không dám, là sao ta sống được, ta sống được, ta nói được. Còn mình mà mình nói theo mà mình cao ngạo đó thì có tội, cho nên rồi không có nói được. Không nói được nhưng mà phải học để mà sống. Nên trong cái cuộc sống của mình, đặc biệt là của chư ni chúng ta, nó không có vấn đề phải suy nghĩ đâu. Phật tử thì người ta còn cái cuộc sống, còn gia đình, còn công việc, nói chung là cái nhân duyên của Phật tử nó còn nhiều mối lắm. Còn chúng ta xuất gia rồi không có vấn đề, không có vấn đề gì để phải suy nghĩ đó. Tại mình thói quen phàm phu tục tử của mình thì mình còn động niệm, mình còn phải quấy đúng sai. Chứ còn chúng ta không có việc gì. Nên là Hòa Thượng ở lúc mà Ngài trực tiếp chỉ dạy tăng ni á, thì Ngài kêu là trong một ngày các con làm việc á, cần hỏi cái gì thì hỏi cái gì đáp đó thôi, chứ đừng có thị phi. Không có cho nói chuyện thị phi. Nên trong thanh quy á, đại chúng còn nhớ không? Không được dụm ba tụm bảy bàn nói một cách ồn náo, chỉ được họp bàn đạo lý một cách êm ái mà thôi. Cái đời sống của thiền sinh mà chiếu theo thanh quy thì phải nói là tuyệt vời, và không có phiền não được, không có cái duyên để mà phiền não. Mà chúng ta không có nhớ, cho nên là chúng ta sống xa với lại quy chế, Thử nó có một cái buồn như thế này nè thưa đại chúng, là mình chỉ còn cái vỏ thôi. Nói một cách hơi thê thảm chút là chỉ có cái xác mà không có gì, không có hồn. Không có hồn. Ngay cả mà mình nói cái tâm hồn của mình thì cái tâm hồn nó cũng chỉ là một cái xác chết của vọng động. Bởi vì mình sống theo quá khứ hoặc là mình sống tới tương lai là mình đang ra khỏi hiện tại, mà ra khỏi hiện tại là xác chết. Nó không có cái quá khứ, cũng không có cái tương lai, chỉ có cái giây phút hiện tại mà mình không có trong đó thì mình chết rồi. Thưa đúng không? Nên đại chúng suy đi nghĩ lại để rồi mình có được một cái giật mình, mình tỉnh thức và mình chọn cho mình một cái thái độ sống nó đúng với lại cái đời tu của mình. Ở đây hỏi xây bên trái hay xây bên phải là trả lời hòa thượng chớ có điên đảo. Sao mà có vụ trái phải trong này? Nó vốn không có hình tướng mà xây đi đâu. Lưu thiết ma là gì? Lưu thiết ma là cái chân thật, chứ không phải lưu thiết ma là cái tên. Lưu thiết ma là cái chất bên trong. Phải lưu thiết ma chăng? Là phải cái lưu mài sắc không? Lưu là họ, thiết ma là mài sắc. Sắc đây là một cái tháp núi, một cái bản ngã của chúng ta mà mài cho nó tiêu hết. Ngọn núi thiết vi là gì? Là cái ngọn núi, núi sắc. Mà chúng sanh mà tạo nghiệp mà thọ tội mà đọa địa ngục là nằm ở dưới chân cái núi thiết vi này đây, là bị nó cái khối sắc này nó đè lên đây, là giờ phải mài cho nó banh cái khối sắc đó. Nhiều khi chính bản thân mình đó, đôi khi mình cũng thấy ăn năn rây rứt trong lòng, mình sống không có đúng với lại cái tâm nguyện của mình, không đúng với cái kiểu sống của một cái người tu tập theo thiền tông. Cái thiền tông là coi như tâm tưởng của mình nó yên ổn lắm, mặc dù mình làm đủ công việc hết. Thưa đại chúng nhớ nhà thiền làm việc ghê lắm à. Từ thời xưa chư tổ cái thanh quy người ta là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, một ngày không làm, một ngày không ăn, không có vụ mà ngồi không đâu, nhưng mà rất là rỗng rang, không có động dụng, không có động niệm gì cả. Như vậy đó mới gọi là tu thiền. Bây giờ cách xa, bây giờ chúng ta cũng vào thiền viện, chúng ta cũng ngồi thiền, nhưng mà trong tâm đầy phiền não, trong tâm đầy vọng tưởng. Chúng ta chỉ còn một cái hình thức bên ngoài thôi, chỉ còn một cái xác thôi, hồn vía gì không có gì hết. Thì như vậy đó đâu có gọi là một cái tâm sống được, cái tâm chết đi. Tâm bồ đề của chúng ta nó không có trổ được, nó không có nảy mầm vươn lên được. Thì khi mà nói hòa thượng chớ điên đảo thì tử hồ muốn thử coi cái câu này thiệt hay là giả, tử hồ liền đánh. Dám nói chữ điên đảo thì ta thử ta đánh coi ngươi điên đảo hay không điên đảo. Bởi chỗ đối đáp, đây là tử hồ liền đánh. Thì đại chúng nên nhớ về, nếu mà hỏi xây bên phải hay xây bên trái, đây là văn một cái bẫy. Thử coi bình thường là sống ở cái hai bên hay là ra khỏi chỗ đó. Thì sư nói là hòa thượng chớ điên đảo, thì coi câu này là chỗ sống hay câu này là cái câu nhái. Hồi xưa thì thiền sư đó, thứ thiệt cũng có mà thiền sư thứ giả cũng có. Có nhiều khi do tham vấn nhiều chỗ đó rồi học được cái khẩu khí. Có nhiều người là thật ngộ, nhưng mà có nhiều người là do cái sở học mà nói ra để được thiền sư chấp nhận. Cho nên là thiền sư mà lão thành đó, những vị tai bậc thầy á, gọi là tác gia, bậc tác gia thì thường là hay có những cái bẫy mà không phải văng một bẫy, văng bẫy này xong rồi nhảy được bẫy này thì sao, văng tiếp cái bẫy nữa, phải nhảy coi như văng bẫy là nhảy cho tới bao giờ mà không còn kẹt bẫy nữa thì người này mới gọi là thứ thiệt. Cho nên là nhiều người lanh lợi đó, thì văng được bẫy thứ nhất nhảy được, mà văng bẫy thứ hai nhảy được, mà văng cái bẫy thứ ba là đuối rồi, hoặc là không kịp nữa thì nhảy không được, thì là bị đuổi ra hoặc là bị điểm mặt để mà tu tập trở lại, không thể làm cái bậc tác gia để đi độ người được. Cho nên tử hồ liền đánh. Ở trong cái đánh của thiền sư nó cũng có hai ba loại, có khi cái đánh thưởng mà cũng có khi cái đánh phạt. Ở trong cái đánh này là coi là tra lại, đánh mà người kia không điên đảo, người kia đau mà không khổ, người kia không phiền không giận, thì cái đó là đúng là không có điên đạo. Sư Ni này nói là Hòa Thượng chớ điên đảo, vậy thầy thử coi ngươi có điên đảo hay không mà ngươi bảo ta chớ có điên đảo, cho nên liền đánh. Nếu là thứ thiệt thì cái đánh này là đánh thưởng, nếu là thứ giả thì cái đánh này là đánh phạt. Bởi chỗ đối đáp lanh lẹ của sư khiến mọi người được kính nể nên gọi là lưu thiết ma, thế là nghĩa là mài sắc. Tăng hỏi Phong Huyệt, Quy Sơn nói, con trâu cái già ngươi mới đến là ý chỉ gì? Bởi vì đây là trở thành ra một cái công án nổi tiếng trong Tòng Lâm, cái câu chuyện giữa hai thầy trò ngài Quy Sơn và ngài Lưu Thiết Ma đó, trở thành một cái giai thoại mà trong Tùng Lâm lấy làm công án nêu ra để bình hoặc là để cho học nhân dùi mài trong đó mà ngộ đạo. Tăng hỏi Phong Huyệt, nó là sau này có một vị tăng hỏi thiền sư Phong Huyệt là cái câu chuyện mà Quy Sơn hỏi Lưu Thiết Ma, con trâu cái già ngươi mới đến ý chỉ như thế nào. Và nãy mình có trình qua với đại chúng đó, đã là một cái câu hỏi không cho suy nghĩ mà ở đây còn hỏi sao, có ý chỉ gì. Phong Huyệt đáp, chỗ mây trắng dày rồng vàng múa, thiền sư làm đẹp thiền. Chỗ này hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Mà cho dù có nói cho đại chúng nghe thì cũng chỉ là cái xác. Cái chỗ mây trắng dày, chỗ mây là cái chỗ mờ hay là chỗ cái mây là cái chỗ trong? Mây là mờ hay là trong? Mà mây dày nữa. Thì ở trong cái chỗ đầy mây vậy á, mà trong đó có con rồng vàng nó múa. Ở trong cái khói u minh này nè, mà nếu hiện bài được cái đó đó, thì là một cái diệu dụng ở trong cái chỗ không có cái chỗ chỗ mây dày là cái chỗ hư giả mà nó hiển bày một cái chân thật, cái con rồng vàng múa. Con rồng vàng là nói lên cái chỗ quý báu, chỗ chân thật, mà múa tức là cái dụng của nó. Tha hồ múa trong cái đám mây, mây dày mấy thì dày, rồng vẫn có thể múa một cách ung dung tự tại. Dù là hiện thân nam hay thân nữ, thân xấu hay thân đẹp, thân già hay thân trẻ, người trí hay người quê mùa gì, thì cái đó vẫn là cái đó. Cái đó không có hạn cuộc, cái đó vẫn tự nhiên tự tại. Và nếu là một người sống được ở cái chỗ đó thì dù ở trong cái cảnh, dù trong cái cảnh động hay là cái cảnh tịnh, dù ở chùa hay ở nhà, mình vẫn luôn luôn giữ được cái tâm thanh tịnh của mình, cái tâm sáng suốt, cái tâm sẵn có. Nói về để chi? Nói về để chúng ta nhớ rằng cái gì rồi cũng mất, cái gì rồi cũng tan biến, mà chỉ còn lại cái chân thật của mình. Vậy mà bình thường chúng ta lại không quý cái chân thật đó, không tập trung để nhận ra và sống với cái tâm chân thật đó, mà chúng ta lại ở cái chỗ mây trắng dày và chìm trong cái chỗ mây trắng dày, không thấy gì hết luôn. Rồng không múa, rồng đã mất tiêu rồi, rồng rớt mất, không có múa mai gì được. Đó là giải cái câu con trâu cái già người mới đến là ý chỉ gì. Chỗ đó không phải là cái chỗ hỏi, cái chỗ đó không phải là cái chỗ con trâu hay là không con trâu, là già hay là trẻ, đến này đi, nên mới là cái chỗ may mắn nào. Phải thấy con rồng múa chỗ đó đó, đừng có kẹt trong cái câu hỏi đó, mà phải thấy ngoài cái câu hỏi đó. Chúng ta cũng vậy đó, tu tập thì phải biết vượt ra cái nghiệp tập của mình, đừng có đứng lại ở cái chỗ nghiệp tập của mình. Nghiệp tập của mình là gì? Là hôm nay khỏe, ngày mai mệt, bữa nay vui, ngày mai buồn, bữa nay thì thích tu, ngày mai thì không thích tu, mà mình chiều theo nó là mình đang bị cái đám mây trắng dày đó, nó cuồn ở trong đó và không thấy được con rồng. Người ta đụng tới tên mình là dính tên mình liền. Quý vị thấy có phải không? Tôi mà vừa nhắn, có nhiều khi tôi nhắn cái an nào đó lên gặp thầy là bắt đầu nó quýnh trong lòng, nó nghĩ tùm lum hết trơn, nghĩ đủ kiểu hết. Tới lên nhiều khi mình hỏi chuyện hết sức là đơn giản bình thường rồi xuống mới nhẹ nhõm mới đi xuống, tại vì vọng tưởng nó quật mình chứ đâu có chuyện gì đâu. Mà biết như vậy mà vẫn
vẫn sống như vậy là ở trong cái đám mây dày. Nếu như vậy thì biết chừng nào mới ra khỏi cái cơn mê, biết chừng nào tu hành mới thấy được ánh sáng. Cho nên phải mạnh dạn ra khỏi những cái thói quen của tư tưởng và vọng động, ra khỏi cái thói quen của ái kiến buộc ràng. Sống là để cho tỉnh thức, sống là vượt qua, tu là vượt qua tất cả những cái khối u mê của mình. Nhất định phải như vậy, nếu không như vậy thì không đi tu làm chi. Chúng lưu ý đó, một là chúng ta sống bình thường như người thế nhân, tu được nhiều tu, không ai bắt mình, không ai ép mình. Còn khi đã phát tâm xuất gia rồi là tuyên chiến với ma quân, thì phải chiến đấu thôi. Đã tuyên chiến thì dĩ nhiên nó phải kéo tới. Tuyên chiến là phải có bài chiến trận chứ. Bài chiến trận mà mình phải nắm cái phần thắng mình mới dám tuyên chiến. Nhưng mà mình nắm phần bại thì mình tuyên chiến chỉ cho nó khổ. Nên là chư ni không được thói thích, không được mê muội. Bằng mọi cách phải làm sao cho mình mảnh tỉnh lên, đừng có bao giờ để cho cái tâm của mình nó cứ ù ù lì lì, nó cứ mờ mờ mịt mịt, nó không vui không buồn mà theo cái kiểu không có được phấn chấn. Những cái dạng này nó làm cho mình dễ đi tới cái vấn đề là thối bồ đề tâm, và nó giống như người ngoài bị trầm cảm, nó không có tốt. Nên không tu thì thôi, tu thì phải vì thành đạo nghiệp mới phát tâm xuất gia tu hành. Vui vẻ lên, bị rầy cũng vui, không bị rầy cũng vui. Vui là bởi vì con rồng múa cho nên nó vui, con rồng sống chứ không phải là nước chết không chứa được rồng. Mấy cái chỗ này nó chuyên đề của nhà thiền, cho nên giảng cái chỗ này á thì phải là chúng ta phải có một cái tâm tha thiết với cái pháp môn tu của mình. Tôi cũng có một cái ngạc nhiên là trong số chư huynh đệ xuất gia của chúng ta đó, có những vị là chọn cái thiền phái để mà mình hướng tâm mình tu hành là bằng cái sở thích. Nhưng mà có những vị làm như hên xui, vô đây gặp cái chùa này tu thiền là mình tu thiền. Cho nên trong cái hướng của mình đó, nó không có rõ ràng, và trong cái hiểu biết của mình nó cũng không có sáng tỏ. Vậy mà cái bước đường tu hành của chúng ta nó không có tới nơi được. Chúng tôi hồi xưa được cái phước là được học với Hòa Thượng trực tiếp, thầy dạy, cho nên thầy đưa ra đây là đường lối, đây là chủ trương, đây là phương pháp, đây là kết quả. Mỗi một cái phần nó rõ ràng, các con phải nắm đường lối, nắm chủ trương, nắm phương pháp thì mới đi tới cái kết quả. Rồi khi mà mình trục trặc cái gì, Ngài hỏi là Ngài giúp đỡ, hoặc là mình có sai, mình có lười biếng gì thì Ngài quở, Ngài dẫn dạy mình. Thiền viện nó không đông như ngày hôm nay. Tôi ở Linh Chiếu, lúc đó Linh Chiếu có 12 người thôi. Vào đó có 12 người, mà 12 người này phải ra 12 người. Không có chuyện mà lơ mơ kiểu Ngài hay nói là cà lơ xích sụi. Tu mà cà lơ xích sụi, giống như lục bình ra nước á, nước nó lên thì mình lên, nước nó xuống thì mình xuống. Cho nên hồi xưa mà nhờ chị em mà có cái gì mà xích mít mà chỉ cần hơi nhích một tiếng với nhau là thỉnh nguyện chết luôn. Chúng tôi thỉnh nguyện mà nói bể một cái ly, bể một cái tô, một cái chén, Hòa Thượng rầy lắm, nói bể cái tâm thì không lo, ở đó bể cái ly. Ngài không có chấp nhận mình thỉnh nguyện bể cái ly. Tụi con bể cái tâm rồi mà tụi con không có thấy. Thế xưa tôi hồi nhỏ tôi có cái bệnh, tôi có cái máu tiếu lâm ở trong chúng tôi hay tiếu lâm lắm. Hay tiếu lâm hay kiếm chuyện chọc ghẹo nghe, cái tháng nào cũng bị thỉnh nguyện. Ai nói ra chiếu là con mà không sửa lại nữa con thành Phật, ta kêu lộng Phật lật đật. Tôi hơi gà cà rỡn á. Thầy nói mỗi lần tiếu lâm là con để cái tâm của con á vọng động, không có chững chạc. Cho nên đi giảng rồi đó, bây giờ là cũng hơi, nói già thì không phải già nhưng mà không trẻ, thành thử ra nó bớt cái kiểu mà của hồi xưa mới đi giảng cũng bị cái máu đó. Cho nên Hòa Thượng kêu rầy hoài, nhắc nhở hoài. Bởi vì Ngài muốn mình chánh niệm á, và sống đâu chị em mà phiền não lắc nhắc là Ngài quở nặng lắm. Cho nên chúng tôi cũng sợ, nhờ như vậy đó mà chúng tôi đi được cái con đường mình đã chọn. Thôi Thượng hỏi vì sao mà đi tu? hỏi mình tại sao mình đi tu, cái mục đích của mình như thế nào, thì ngài mới hướng dẫn mình cụ thể. Tôi thấy bây giờ thời này đó thì có một số vị có định hướng rõ ràng nhưng mà có một số vị làm như theo mốt vậy, không biết phải không. Mà tu như vậy đó nó không có lợi lạc, đôi khi là mình lại trở thành ra một cái biểu tượng đó, sai lệch của Phật pháp, có tội đó, thưa đại chúng. Đối với bản thân thì không lợi ích, đối với Phật tử thì trở thành một cái biểu tượng lệch lạc, làm cho người ta mất tín tâm, và đối với Phật pháp mình có tội. Cho nên tu hành phải tu hành đàng hoàng, vì tu hành có phước lắm. Trong tất cả các con đường thì con đường xuất ly sanh tử là con đường đúng đắn nhất, tốt nhất, quý nhất và khó đi nhất. Nên chị em con đường khó đi thì phải cẩn thận, đi phải dè chừng, phải cẩn thận, phải bền vững, phải kiên tâm, chứ không thể nào mà con đường khó đi mà vừa ngó trời ngó đất, không thể được. Cho nên là chúng ta phải lập chí vững chắc như kim cương, dù bao sóng gió lòng không nản. Mấy câu này là mấy câu hòa thượng viết lúc mà ngài ở chân không, cái hào khí đó nó được chuyển tải vào trong tâm thức của tăng ni thời đó và cái thời mà chúng tôi được ngài trực tiếp dạy dỗ. Nên là ai mà tu theo ngài được thì tôi thấy là tuy chưa có thành tựu gì đạo nghiệp nhưng mà cái niềm tin kiên cố. Tăng hỏi Lưu Thiết Ma nói ngày mai ở Đài Sơn có đại hội trai, hòa thượng có đi dự chăng là ý chỉ thế nào? Vì hai câu hỏi này nổi tiếng, một câu hỏi và một câu đáp, mà cái câu đáp cũng mang cái tính là tham vấn á, cho nên là nổi tiếng lắm. Con Nguyệt đáp: trong lòng sống biết mặt trăng đồng. Chúng thấy là ở trên mặt trăng thật, rồi kế cái mặt trăng thật nó có cái gì, nó có cái vần trăng đó là mặt trăng thứ hai. Để chúng ta thấy thí dụ như mặt trăng thật là cái lõi bên trong nó trắng và nó sáng chói, rồi kế cái sáng chói đó đó mình thấy nó có cái vần sáng đó, cái đó đó trong kinh Lăng Nghiêm gọi là mặt trăng thứ hai. Và nếu ở dưới này nó có sông ngòi hoặc là nó có những cái gì mà có nước á, tô hay là chậu hay thao bồn mà có nước, thì ở dưới nước này nó là sao? Nó có cái bóng mặt trăng. Thì cái bóng mặt trăng đó kinh Lăng Nghiêm gọi là mặt trăng thứ ba. Thì mặt trăng thứ nhất đó là tượng trưng cho bản tâm chân thật. Mặt trăng thứ hai là tượng trưng cho cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, tức là cái tánh thật của mình. Nó không phải là cái gốc nhưng mà nó gần với cái gốc. Đó là cái tánh biết của mình, nó niêm ở trong các cái căn á, nó gá trong các căn á, thì được xem như là mặt trăng thứ hai. Thưa đại chúng có theo kịp chỗ này không? Tức là nó gần với cái thật nhưng mà nó chưa phải là cái thứ nhất. Còn cái bóng mà chiếu ở dưới nước đó là hoàn toàn xa lắc xa lơ với mặt trăng thật. Đây là vọng tưởng, đây là biến kế sở chấp, là những cái suy nghĩ vọng động của chúng ta. Cho nên ở dưới này mà nước nó lăn tăng thì cái mặt trăng nó làm sao? Nó méo xẹo. Cái mặt trăng mà vừa soi với nước mà gặp cái nước nó có dần sống, trong lòng sống biết nó nổi sống vậy thì mặt trăng phải sao? Phải động. Cái câu hỏi ngày mai đi đại hội trai hòa thượng có dự chăng là một cái câu hỏi mà muốn đưa ra một cái bẫy nó động như vậy đó, trong cái lòng sống động như vậy đó. Hòa thượng như thế nào? May quá hòa thượng nằm xuống ngủ. Để chúng có thấy là cái chỗ đó là cái chỗ động, là cái chỗ mà biến kế sở chấp. Ta hỏi cái chỗ chân thật chứ ta không có cần những cái chỗ kia. Cho nên cái cách mà Lưu Thiết Ma, một là nhảy cái bẫy, thứ hai đó là đưa ra một cái câu hỏi không nằm ở chỗ cái thể mà chỉ là ở trong cái chỗ động dụng. Cũng như vậy, nếu mà chúng ta chỉ sống theo cái bóng mặt trăng thì chúng ta xa lắm với lại cái tâm chân thật, nó không có còn giống cái tâm chân thật, nó chỉ là vọng tưởng thôi. Và giữa cái mặt trăng thật và một cái vần trăng kế bên á, thì cái nào nó dễ chấp nhận hơn và cái nào còn tỏa sáng được một chút? Cái vần trăng sáng kế bên nó còn chấp nhận được, chứ cái bóng thì sao? Không thể chấp nhận được. Nếu mình cho rằng cái bóng đó là mặt trăng thật là mình lầm rất là lớn. Chỉ có thể là xem cái vần kế bên á, là mặt trăng thì cũng còn lầm, nhưng mà nó vẫn còn có một cái gần gũi hơn. Nên là mình cho rằng cái tánh thấy, tánh nghe đó là cái bản tâm thì nó hơi gần thôi, chứ còn phải ra khỏi các căn nhất tinh minh, sanh lục hòa hợp, từ lục hòa hợp trở về được cái nhất tinh minh đó, ra khỏi các cái căn mà vẫn nhận ra được cái tánh giác của mình, thì cái đó mới là cái chân thật. Thì tu tập từ cái công phu tu hành mà chúng ta nhận được cái chỗ đó, chứ không phải suy nghĩ mà nhận được. Cho nên giờ tập ngồi thiền là để sao? Là để cho tâm cho nó yên tĩnh, để nhận ra được cái chỗ chân thật của mình. Chứ không phải ngồi thiền, ta ngồi mình ngồi, không phải như vậy. Không phải là nghe mà mấy chị rủ vui quá đi trí đức ngồi thiền, mình đi theo ngồi thiền mà ngồi để bóp chân không. Là ngồi để thấy cái mặt trăng thứ ba thôi, thì nó không có giá trị gì cả. Cho nên ở đây nè, Ngài Phong Nguyệt Ngài đáp, cái đó là cái chỗ động dụng. Tăng hỏi Quy Sơn, làm thế nằm ý chỉ thế nào? Câu trả lời, già đến thân gầy Ngài vô sự, nằm cao rảnh ngủ ngọn núi xanh, cực kỳ đẹp. Già đến thân gầy thì Ngài vô sự, mà nằm ở trên cao thì rảnh ngủ trên ngọn núi xanh. Đây muốn nói là cái bản thể của chúng ta, vô sự. Vô sự tiểu thần tiên. Cho nên là chúng ta đó muốn vô sự thì chúng ta đừng có nghĩ ngợi lung tung. Còn chúng ta nghĩ ngợi lung tung là chúng ta tự đưa mình tới cái chỗ đa sự. Phong Nguyệt cũng có bài tụng, trên đảnh cao phong đứng, ma ngoại nào hiểu chi, dưới đáy biển sâu đi, mắt Phật xem chẳng thấy. Cho nên là ở được cái chỗ chân thật thì giống như trên, đứng trên cái đảnh cao phong, cao phong diệu đó, là cái đảnh mà thiền tài đồng tử đi cầu thiền hữu tri thức, đi cầu Ngài Văn Thù. Trên cái đảnh cao phong đó không có ngôn ngữ, cho nên tìm không gặp, phải nhìn qua cái ngọn biệt phong đó mới thấy được tỳ kheo Đức Vân. Thì đây là nó trên cái đảnh cao phong đó thì không có hình dáng, không có nói năng, không có hỏi. Ma ngoại nào hiểu chi, tức là cái người bên ngoài, chữ ma ngoại là kẻ bên ngoài. Đã là bên ngoài tâm thì không thể nào hiểu được cái chỗ đó. Dưới đáy biển sâu đi, mắt Phật xem chẳng thấy. Chỗ đó cao thì cao, cao vót trên đỉnh núi, mà sâu thì sâu tận ở dưới đáy sâu. Con mắt dù là mắt Phật cũng không có xem thấy. Còn để con mắt mà xem thấy thì không thể thấy. Chỗ đó là cái chỗ không hình không tướng. Tuyết đạo tụng, từng cởi ngựa sắt vào trùng thành, sắc lệnh truyền ra sáu nước thanh. Từng cởi ngựa sắt vào trùng thành là cái câu, là muốn nói Lưu Thiết Ma. Lưu Thiết Ma đi đến cái chỗ của Quy Sơn. Ngựa sắt đó là muốn nói Lưu Thiết Ma. Sắc lệnh truyền ra sáu nước thanh, sắc lệnh là muốn nói Ngài Quy Sơn đó. Ngài Quy Sơn, Ngài đã ra một cái sắc lệnh thì sáu nước đều thanh bình. Chữ thanh này, thanh bình, sắc lệnh đó là gì? Là nằm xuống ngủ. Ngài nằm xuống ngủ rồi thì tất cả mọi việc đều yên lặng, thanh bình hết. Cho một khi mà tâm của chúng ta buông hết, đừng có chạy theo các cái giấy động rồi, thì mọi việc đều giải quyết xong, can qua là chấm dứt. Nên khi nào buồn quá đó thì chỉ có nước nằm xuống ngủ thôi, chứ đừng có ngồi đó suy nghĩ lung tung thì nó qua. Còn ngồi đó mà suy nghĩ tính chuyện này chuyện kia chuyện nọ thì nó giấy ba đào. Vẫn nắm roi vàng hỏi quý khách, đêm khuya ai với bạn đồng hành. Tức là được cái chỗ mà chân thật rồi, nắm cái roi vàng là Quy Sơn nắm cái roi vàng hỏi cái người khách mới đến. Thì đêm khuya là ở trong cái chỗ thanh vắng đó, ai là người bạn đồng hành? Nếu mình ở được cái chỗ thanh vắng thì mình có thể đồng hành được với người xưa. Còn nếu mà không ở được cái chỗ thanh vắng thì không thể đồng hành. Đồng hành mình đừng có nghĩ là mình đồng hành với tổ, mà đồng hành với chính cái chỗ chân thật của mình. Nếu như mà mình tỉnh được thì mình luôn luôn đồng hành với lại cái tâm của mình. Còn nếu mình mê thì mình đi làm bậy làm bạ, mình không có đồng hành. Tâm ở đây mà hồn dí ở đâu, xác là ở chỗ này mà hồn ở chỗ khác. Như vậy là không có ở cái chỗ chân thật hiện tiền. Và chuyện của Lưu Thiết Ma tới đây hết. Không biết là quý vị học thiền sư quý vị có thấy thú vị không ạ? Hay là quý vị lại thấy nó không dính dáng? Dạ, chứ tôi ngày xưa mà học thiền sư với hòa thượng là ngày dừng rồi mà ở dưới này không muốn dừng. Tâm vẫn còn tiếp tục lang thang. thích quá. Cho nên là hay nói thiền lắm, hay nói thiền cho nên bị thầy gầy à. Mình thích quá đó, thích quá là chị em cứ gặp nhau chớ vọng tưởng. Đứa này gặp đứa kia cái hỏi, ví dụ hỏi chứ sáng nay tính làm gì. Mình ra ngoài vườn, ngoài rẫy cái hỏi chứ sáng nay tính làm gì huynh, chớ vọng tưởng. Thả một đứa mà nói chớ vọng tưởng thì đứa kia giác cuốc lên vai đi vô. Giác đi vô thì đứa kia kéo lại. Phải cái đứa kia kéo lại hỏi, bên đây trả lời là chớ vọng tưởng bên này, nên hãy khởi diệu dụng. Nói thiền sao hòa thượng nghe nói quá, hòa thượng nói đứa nào mà mở miệng nói thiền nữa là thầy cho ăn 30 gậy. Thiền đó mới là không chịu nói. Thích lắm. Trước khi chúng ta hồi hướng thì có một câu hỏi cũng đơn giản thôi, xin được trả lời. Trong 14 điều dạy của Đức Phật, phá sản lớn nhất đời người là tuyệt vọng, vậy hy vọng và niềm tin khác nhau như thế nào? Kính mong giảng dạy cho chúng được hiểu. Hy vọng là nhìn về phía trước, nhìn về phía trước để mà đi. Còn niềm tin là ngay đây mà đi, từng bước đi chắc chắn. Cho nên niềm tin thì nó cứng hơn, nó chắc hơn. Ta có niềm tin rằng ta sẽ thành Phật, ta có niềm tin rằng ta làm được cái này, thì cái sức mạnh và cái sức tiến nó mạnh hơn cái hy vọng. Còn cái hy vọng là một cái hướng về phía trước, nhưng mà nó vẫn còn hơn là không hề hướng về phía trước, không thèm đi đâu hết. Còn nuôi thêm cái thất vọng nữa thì coi như người đó chỉ có nước là lụng tại chỗ đó và sẽ đời đời chìm sâu ở trong vô minh. Thành thử ra niềm tin, và đặc biệt là niềm tin mình có khả năng thành Phật, là một cái niềm tin để thúc đẩy cho chúng ta tiến tới cái con đường thành tựu giác ngộ vậy thôi. Xin trả lời cho con.
Chúng sanh